Cửu U Long Giới, chương 94, tác dụng phụ của huyết thống. Gocchuyenaudio.com, ta muốn đổi một cái huyết thống, Cửu U, ngươi cũng biết đấy, ta đợi thời khắc này quá lâu rồi. Bạch Khởi thực thà nói thực một huyết thống tốt sẽ có tác dụng cực tốt, có một vài huyết thống có thể khiến người ta đạt tới năng lực đặc biệt, ví dụ như huyết thống Fantastic Four thần kỳ, mặc dù chi trả một lần vô cùng đắt nhưng hiệu quả rất khách quan. Lại ví như có một chút huyết thống có thể khiến cho thực lực người ta tăng gấp mấy lần, một vài huyết thống còn có thể khiến cường độ cơ thể của con người gia tăng, một vài huyết thống có thể làm cho tốc độ của con người tăng lên rõ rệt, và cũng có một số huyết thống có thể làm cho người ta đạt được năng lực ma pháp cao siêu. Thậm chí những thứ huyết thống đó có thể không ngừng càng thêm khủng khiếp, mặc dù lúc mới bắt đầu chưa có gì rõ ràng nhưng cùng với thực lực tăng lên nó sẽ càng lúc càng kinh khủng, đến cuối cùng thậm chí còn có năng lực phá vỡ các quy luật sinh tử để thoát ra, đó chính là huyết thống. Mà Bạch Khởi đang cần một thứ huyết thống như vậy. Huyết thống, ha ha, xem ra đây là một cuộc làm ăn lớn, tiểu tử ngươi cần loại huyết thống như nào? Nói ta nghe coi, ta ít nhất phải biết rằng ngươi muốn dạng như nào thì mới đưa được cho ngươi chứ, trong tay ta quả thực huyết thống nhiều quá rồi, nhiều tới ngươi tưởng tượng cũng không nổi, cho nên ta nhất thiết bắt ngươi phải nói rõ ngươi muốn loại sức lực hay loại tốc độ hoặc là năng lực đặc thù, nếu không nữa thì tốc độ tu luyện của ngươi phải nhanh. Hay là tăng cường thân xác một cách vô hạn, nói chung phải có một phương hướng chung đã. Cửu U cười ha ha, tiếng cười nhạo một lần nữa xuất hiện, cái người này dường như mỗi lần xuất hiện đều có ngữ khí như vậy, có lúc thì u ám, có lúc lại cười đùa cợt nhà, dù sao cũng đem lại cho người ta một cảm giác bỡn cợt với đời, tràn ngập tà khí giống như một ác ma, không có lẽ phải nói hắn vốn là một ác ma. Nghĩ một lúc Bạch Khởi trầm giọng nói ta muốn nhanh chóng tăng lực để chiến đấu, hơn nữa huyết thống có thể thuần thục lâu dài, điều này có ích với ta còn về tốc độ tu luyện ta nghĩ cái này cũng không quan trọng, tất nhiên nếu cả hai vẹn toàn thì ta đây cũng không để bụng. Bạch Khởi cảm thấy quan trọng nhất chính là năng lực chiến đấu, bất luận tu luyện thế nào nói cho cùng vẫn vì chiến đấu cả, cho nên nếu đổi huyết thống thì cần cái loại có lợi cho chiến đấu, có thể khiến huyết thống của mình trở nên mạnh hơn, dĩ nhiên còn một điều rất quan trọng đó chính là phải có đủ để thành trường không, bởi vì Bạch Khởi nghĩ rằng mình còn trẻ, vẫn còn đường rất xa nữa để đi, không thể một thoáng để mình chết rồi phải giữ lại cho mình mới đủ thành trường không. Như vậy à, huyết thống của ác ma và thiên sứ như thế nào? Hai huyết thống này rất tốt, mặc dù đối với tăng cường cơ thể có hạn, nhưng cho dù hai cánh là cấp thấp nhất cũng sẽ làm cho sức lực của ngươi gấp mấy lần, hơn nữa đối với ma pháp cùng đấu khí đều có thể nắm giữ, không nói nó có thể làm tăng nhanh tốc độ ngươi tu luyện mà còn có thể tu hành, dĩ nhiên cũng có đầy đủ thành trường không. Ta nghĩ nó rất thích hợp với ngươi. Cửu U cười hê hê nói Bạch Khởi nghe vậy thấy cũng không tồi, quả thật hai huyết thống này rất hợp, hai loại thiên sứ và ác ma đối với người thiên ân đại lục mà nói không còn xa lạ, theo truyền thuyết thiên sứ là người hầu thần quang minh, mà ác ma lại là người hầu của gocchuyenaudio.com. Thần hắc ám, có đôi cánh đẹp đẽ thánh thiện của thiên sứ cùng đôi cánh rơi gian ác, sức lực lớn mạnh, nghe nói cái lợi hại nhất mà thiên sứ và ác ma đã dùng gần như sức lực của chư thần. Nhưng rất nhanh một câu nói của Cửu U làm Bạch Khởi trong nháy mắt đã xua tan đi ảo tưởng về hai loài huyết thống đó. Bởi vì lúc đó giọng Cửu U thầm thì ở một chỗ nào đó. Hai huyết thống đó không tồi, nhưng có chút mạo hiểm quá. Nếu như dùng huyết thống của thiên sứ, ngoài sức lực ra còn nhận được sự tôn trọng của thần điện Quang Minh. Nhưng, nếu như xuất hiện chỉ sợ là ngươi còn chưa thành tài thì điện thần hắc ám đã chiến đấu với ngươi đến cùng. Nhưng nếu như là huyết thống ác ma, sợ ngươi trên đại lục này khó có chỗ dung thân. Dù sao điện thần quang minh giúp người so với xã hội đen còn xã hội đen hơn nữa. Một khi phát hiện ra ngươi, ngươi chết cũng không biết mình chết như nào không được. Không được, hai huyết thống này đều không được, một câu nói giống như một chậu nước lạnh dội vào đầu óc Bạch Khởi. Trong nháy mắt khiến lòng Bạch Khởi lạnh ngắt, tay cũng run run. Nếu như có thể Bạch Khởi chắc đã cầm cả hòn gạch ném chết cái tên cặn bã đáng ghét Cửu U này. Đùa kiểu gì vậy, hai huyết thống nguy hiểm như vậy còn giới thiệu cho mình. Bất luận là điện thần quang minh hay điện thần hắc ám đều không phải dễ chọc vào, tùy tiện một cái đều có mang mình ra chết. Nghe nói nơi đó có thể còn tồn tại cả đấu đế truyền thuyết nữa à. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, huống chi không cần đến cao thủ động tay. Đừng chỉ nói rằng điện thần quang minh tọa lạc tại vị trí trung tâm đại lục, ở toàn đại lục có hơn 100 vạn kỵ sĩ quang minh. Cộng thêm thánh thập tự quân đoàn cùng đoàn giáo đình trưởng lão, thần thánh ma pháp, thần điện tế tự đoàn. Chờ chút, quang minh thần điện có thể nói là dùng ngàn vạn binh, dậy đến vài trăm tỷ. Tùy ý phái đi vài người khác không nói là mình chính là cả ba phạt lợi á cũng không khiêng được. Bên này quốc vương ba phạt lợi á lập tức phái người đem cả nhà mình ra chém sau đó mang đi. Về phần điện thần hắc ám, mặc dù không lộ danh tiếng, thậm chí có thể nói đã mai danh ẩn tích. Nhưng mỗi nghìn năm đại chiến quang ám không lần nào lại không máu chảy thành sông, thây ngã khắp nơi. Có thể cùng điện thần quang minh đối kháng ngàn năm không gục ngã, thống trị trăm tộc đại lục với mười mấy hắc ám của tộc điện thần hắc ám nếu như nói không có thực lực có quỷ mới tin. Nghe nói thế lực của bọn họ trải rộng trên bất kỳ góc nào của đại lục. Không có chuyện gì trên đại lục này mà họ không biết phép giết người, dĩ nhiên ngoại trừ giáo hoàng quang minh, vậy mới thấy sự lợi hại của hắc ám huyết thống. Sợ là mình và bọn họ đối nghịch nhau, đổi huyết thống thiên sứ người khác cũng không biết lúc nào cả nhà mình cũng sẽ chết sạch. Nghĩ tới đây Bạch Khởi mồ hôi đầm đìa, trong nháy mắt vứt hai huyết thống này ra khỏi đầu và thề cho dù có cao siêu đi chăng nữa mình cũng không dụng nó nữa. Bởi vì Bạch Khởi bây giờ vẫn chưa muốn chết, cũng không muốn bị người trên thế gian này truy giết để không có chỗ náu thân. Cái tên cửu u khốn kiếp này, ngươi đang đùa cợt ta hả? Hai huyết thống này, ngươi tặng không ta cũng chẳng dám nhận. Bạch Khởi nghiến răng mà nói, ha 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 ha, không có, tuyệt đối không có, hãy tin ta tuyệt đối không có ý đó. Cái kia, vậy nếu chúng ta đổi cái khác thế nào? Thái thản huyết thống thì thế nào? Mặc dù, góc truyện audio.com, đường tiến hóa thiếu một chút ít chỉ có thái thản bình thường, thái thản đồng xanh, bạch ngân thái thản, hoàng kim thái thản cự thần, năm cái giai đoạn, nhưng hãy tin ở ta, thái thản chắc chắn là một huyết thống xuất sắc, lực lượng khổng lồ, mạnh mẽ, cuối cùng phát triển thành hoàng kim thái thản, ngươi có thể có được dựa vào khả năng đó chống lại năng lực chư thần cấp thấp, nếu ngươi trở thành thái thản cự thần cho dù quang minh nữ thần kỹ nữ kia có trước mặt ngươi cũng có thể tùy ý dẫm đạp. À, thái thản cự thần thật đúng là thần mạnh nhất. Cửu U cười khan hai tiếng có chút ngượng ngùng nói, sau đó dụ dỗ bằng thái thản huyết thống. Cái này a, cái này cũng không tồi. Bạch Khởi nghe xong mắt sáng lên gật gù nói, thái thản ngang ngược có tiếng trên đời, truyền thuyết rằng lúc đầu lập nên thế giới này họ cùng tồn tại với sức mạnh của chư vị thần, mặc dù không biết chư vị thần khủng khiếp thế nhưng lại ngang ngược đáng sợ. Thái thản thân cao trăm mét, ngay cả long tộc cũng không dám đối kháng, chỉ có điều bởi vì sinh khó hơn nữa thời thượng cổ va chạm với chư thần đến nay nên trong dòng sông dài lịch sử đã biến mất, nhưng hình ảnh bọn họ vẫn được làm biểu tượng sức mạnh cho đến tận nay. Thật sao? Không tệ đâu, vậy thì đổi đi. Giọng cửu u tràn đầy dụ dỗ trong nháy mắt vang bên tai Bạch Khởi, không ngừng thúc giục Bạch Khởi. Thật ra nếu như cửu u không vội vã thúc giục Bạch Khởi như thế, không chừng Bạch Khởi đã không để ý cứ thế mà gật đầu rồi, nhưng cửu u vừa nói như thế nhất thời khiến trong lòng Bạch Khởi ít nhiều nghĩ ngợi. Âm thanh quái dị vang lên bên Bạch Khởi, cái đó có tác dụng phụ gì? Việc này cái đó chỉ là khiến thân thể ngươi cao thêm một chút, cường tráng một chút mà thôi, những cái khác không có gì cả. Cửu u chột dạ nói. Những lời này khiến sắc mặt Bạch Khởi có chút u ám, có vẻ không tốt cho lắm, nói chuyện giống như rít qua kẽ răng, không tự chủ được hỏi. Cao bao nhiêu, hình dáng thế nào? Ái thường cái đó, cao bằng thái thản, cũng cường tráng như vậy. Nhưng ngươi đừng nên lo lắng, một khi ngươi đến cấp bậc hoàng kim thái thản thì ngươi có thể thu nhỏ lại thân thể, khôi phục hình dáng một người bình thường, cao nhiều nhất không quá hai thước. Cửu U nghe xong lắp bắp trả lời, nhưng nói đoạn sau lưu loát rất nhiều, đại khái là nghĩ đến lý do để giải thích. Bạch Khởi nghe xong có chút giật mình, đùa kiểu gì vậy, cao bằng thái thản. Hơn trăm thước, cường tráng giống bọn họ, thân thể giống một ngọn núi nhỏ. Nghĩ đến đây Bạch Khởi có chút kích động muốn giết người, may mà chưa nói với tên khốn kiếp Cửu U là đổi, không thì sợ mình chỉ có thể làm người vượn Thái Sơn chạy trốn đến nơi không có người, trốn đến mấy trăm mấy ngàn năm mới dám lộ diện, dù sao nếu thái thản xuất hiện trên đại lục địa thì không biết kết quả sẽ như thế nào. Mặc dù sức mạnh của thái thản hấp dẫn nhưng Bạch Khởi không muốn chạy đi làm dã nhân, cho nên cuối cùng vẫn từ bỏ huyết thống này, giọng rít lên qua kẽ răng, một hồi lâu mới nói ra từng chữ. Vẫn còn, cái khác, chứ, cái này vậy ngươi thấy huyết thống long tộc thế nào? Giọng cửu u có chút hụt hẫng, nhỏ giọng ý dò xét hỏi. Ta không muốn biến thành những thứ như thằn lằn kia cả ngày ở hang ổ sơn động, ngươi không thể nghĩ đến cái nào bình thường được sao? Bạch Khởi lạnh lùng nói, cái này bình thường, ngươi muốn nói là nhân loại sao? Được, cái đó ta cũng. Góc truyện audio.com, có một vài thứ, ví dụ như huyết thống tu chân giả cao nhất cũng có thể trở thành tam thanh, dĩ nhiên rồi. Vẫn còn vô tộc huyết thống, sức lực chiến đấu đáng kinh ngạc. Còn về yêu tộc mặc dù có vẻ tốt nhưng chắc ngươi sẽ không thích lắm, dù sao vật kia ngay trước lúc ngươi thành hình có xác suất rất lớn tự xưng là dã thú. Cho nên ta cũng không nhắc đến nữa, đúng rồi, còn nữa, huyết thống hấp huyết quỷ, ngươi có suy xét một chút không? Cũng không tồi đâu, có thể hút lấy tính mạng, tinh hoa của con người làm tăng sức mạnh của mình lên, ở một nơi như thiên ân đại lục này, chỉ cần ngươi không bị người ta bắt thì sẽ tăng sức mạnh lên rất nhanh, ngoài ra còn có Cửu U ý thức thấy mình đã nói ra rất nhiều loại huyết thống có thực lực mạnh, đưa ra cho Bạch Khởi lựa chọn, cũng không còn tự chủ đi nói điều gì, giống như sợ chọc giận Bạch Khởi thì hắn sẽ liều mạng với mình vậy. Lời của U khiến Bạch Khởi lâm vào trầm cảm, hắn bắt đầu lựa chọn huyết thống của mình, yêu tộc huyết thống trực tiếp bị bài trừ, tuy rằng huyết thống này Cửu U nói rất lợi hại, Bạch Khởi nhớ rằng mình xem qua huyết thống này quả thật đúng như thế, nhưng Bạch Khởi không hy vọng người bình thường như mình trên người mọc ra các cơ quan không bình thường, hoặc tiến hóa thành một con thú hoang dã, cho nên sau khi do dự một hồi đã bài trừ huyết thống này. Những thứ khác phần lớn không có gì tốt, Bạch Khởi cũng không thích quỷ hút máu huyết thống mặc dù không tệ, nhưng trên đại lục không phải là không có, nhớ có lần Bạch Khởi lật đại lục thông sử ra xem, phát hiện có chủng tộc quỷ hút máu tồn tại trong trăm tộc trên đại lục, tộc này tuy rằng có ưu thế không gì sánh kịp nhưng bọn họ cũng có rất nhiều khắc tinh, bọn họ đều cần thời gian dài và lượng lớn máu tươi để trưởng thành, đây không phải loại mà Bạch Khởi thích. Bạch Khởi cũng không muốn mình vĩnh viễn sống trong thành trì cổ này mà không ngừng hút máu tươi của người để trưởng thành, huống hồ tộc này còn là đối tượng bị Quang Minh Thần Điện nghiêm nghị đả kích nhiều năm nay, trong tộc quỷ hút máu đã từng có rất nhiều người bị truy sát đến tận gốc, những tên sót lại lần lượt trốn sâu vào trong rừng núi căn bản không dám ra ngoài, nếu không sự thẩm lý và phán quyết của giáo đình sẽ chờ đợi bọn họ, Bạch Khởi không muốn bước vào con đường của bọn họ cho nên đã trực tiếp bỏ qua. Có thể lựa chọn chỉ còn lại tu chân giả huyết thống và vu tộc huyết thống, hai cái này đều là không có thêm khí quản và biến thành hình gì khác ngoài con người, không tệ, đủ không gian trưởng thành, tu chân giới ngự sử phi kiếm quyết thắng hơn ngàn dặm, cuối cùng có thể trưởng thành vì có được lực lượng tam thanh chi lưu, có thể nói là ngửa tay che mây úp tay làm mưa, trong khoảng khắc có thể hủy diệt một quốc gia, thậm chí một đại lục. Vô tộc thân thể mạnh mẽ, cận chiến gần như vô địch, càng đánh càng mạnh, sau cùng trở thành tổ vô, lĩnh ngộ quy tắc thiên địa, có thể nắm giữ vô số đại thần thông, trong khoảng khắc quyền toái sơn hà, lực khả bạt thiên. Hai cái này đều là sự lựa chọn rất tốt, nhưng Bạch Khởi cảm thấy tu chân giả quá phiền phức, những vật cần đổi quá nhiều và đó cũng không phải là phong cách của bản thân Bạch Khởi nên đã từ bỏ, lựa chọn vô tộc huyết thống. Cửu U ta chọn vô huyết thống. Cuối cùng Bạch Khởi cũng có sự lựa chọn. Vô tộc huyết thống, ngươi xác định, chắc chắn là cái này chứ, ta muốn nói trước cho ngươi biết, gocchuyenaudio.com, cái kia, bất luận là vô tộc huyết thống hay tu chân giả huyết thống, yêu tộc huyết thống và pháp cách của thế giới này không giống nhau, tuy rằng lực lượng pháp cách nhất thời nửa khắc không làm gì được ngươi, cũng sẽ không so đo với ngươi, nhưng ngươi sẽ trở thành kẻ thù của chư thần, thiên ân chư thần bây giờ đang chìm sâu trong giấc ngủ. Sẽ có một ngày bọn họ tỉnh lại, điều đầu tiên phải làm là giết chết nhà ngươi bởi vì ngươi không thuộc quyền quản lý của thế giới pháp tắc này, ngươi nên suy nghĩ cho kỹ, nếu như ngươi xác định. Ta sẽ giúp ngươi đổi Cửu U lần này trở nên thật thà, chắc là sợ đến lúc đó Bạch Khởi đến tìm mình điều mạng, cho nên đã nói sự việc này ra. Ngươi nói gì, tên khốn khiếp nhà ngươi, tiếng của Bạch Khởi trong thoáng chốc đề cao hết mức, trò đùa quỷ quái gì vậy, kẻ địch của chư thần đang say giấc ngủ. Quang Minh Thần Điện và Hắc Ám Thần Điện, hai thần điện chết tiệt này mình còn không dám động đến, giao chiến với chư thần. Đó chẳng phải là đi chịu chết sao? Đây chẳng khác nào đối địch với cả Thiên Ân Đại Lục, Bạch Khởi còn chưa điên, tuy rằng nói tỷ lệ chư thần say giấc tỉnh lại là rất nhỏ, nhưng sẽ có một ngày tỉnh lại, một khi bọn họ tỉnh lại mình làm thế nào? Bạch Khởi không muốn bị người ta làm cho hình thần câu diệt, trở thành công địch của Đại Lục, ách ngươi không thích à? Âm thanh lúc này của Cửu U. Cảm giác của người giống như một đứa trẻ đáng thương vô tình làm sai chuyện gì, khiến Bạch Khởi giận dữ không cách nào bộc phát, cũng không tiện tính sổ với hắn. Nói nhảm, người tốt nhất cho ta một cái có thể thích hợp để đổi, đồng thời có thể trưởng thành và thuộc về huyết thống thế gian, nếu không ta thề ta nhất định không làm bất cứ giao dịch nào với ngươi nữa, Bạch Khởi lạnh lùng nói. Cách chương.